Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lúc nãy đi dạy nước thánh, tôi thấy có những hình ảnh cũng rất là đẹp, rất là dễ thương. Đó là những bạn trẻ biết nhường ghế cho người già, hoặc là nhường ghế cho những người phụ nữ có thai, hoặc là những người khuyết tật, hay là những người bị bệnh tật. Cái hình ảnh mà anh chị em biết nhường ghế cho nhau, biết nhường chỗ cho nhau đẹp lắm. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những người có thể là không để ý, cho nên họ ngồi một ghế, còn cái ghế kia thì để cái giỏ rồi cái áo khoác, rồi cái thứ gì đó linh tinh lên một cái ghế. Tôi mới hỏi ghế này có ai ngồi không, bảo không. Bảo trời ơi, sao mà con không biết nghĩ đến người đằng sau đang đứng mà nhường lại cái ghế đó cho họ, mình để cái áo mình dưới chân hay là cầm trên tay, nhường cái ghế cho người khác được không? Bây giờ có chỗ nào còn ghế nào còn dư không, chị em lấy ra cho người khác đi, cho người đứng đi, coi có chỗ nào còn dư ghế không, dơ lên. Chỗ nào mà mình cho mình ngồi hai ghế đó, hoặc là mình ngồi chồng mấy cái ghế lên nhau mình ngồi. Có người chồng hai ghế lên mình ngồi, ôi sao chứ sang dữ vậy. Bảo con không có biết, bảo không biết gì biết rồi đó. Đó, tôi thấy có mấy ghế đưa lên đó, anh chị em thấy không, đó, mình truyền lên. Chỗ nào mà ghế nó dư anh chị em dơ lên để truyền ra đằng sau cho những người không có ghế họ ngồi. Đấy, thấy ghế ra nhiều chưa? Ôi, nó ra nhiều chưa? Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em, ghế nó ra. Ghế đổ ra dữ thần. Phép lạ. Đó, mấy bà đó, giữa, truyền cho mấy giữa cho họ ngồi. Đó, truyền vào lối giữa này cho mấy bà ngồi. Chị em thấy đẹp không? Quá, những hình ảnh nó đẹp lắm. Đó, có những cái chỗ nào mà còn dư ghế là mình cứ truyền ra. Đó, đẹp không? Quá xích đẹp đấy chứ. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Và khi anh chị em mình đang làm công việc ấy thì anh chị em đang trở nên giống con của cha trên trời. Anh chị em đang trở nên người hoàn thiện như cha trên trời là đứng hoàn thiện. Người bố mà làm thầy giáo, cái đứa con mà nó không biết chữ, ông bố buồn không? Buồn không? Buồn không? Người bố làm người thương mại, kinh doanh mà thằng con nó không biết đếm tiền là gì, có buồn không? Rồi ông bố làm nghề dạy học mà thằng con nó không biết chữ, buồn không? Rồi ông bố là võ sư mà thằng con nó yếu xìu xìu để vậy, buồn không? À, cho nên người ta bảo rằng hổ phụ thì sinh hổ tử, hổ phụ là ông bố, là vua, là cọp, thì sinh ra đứa con cũng là con cọp, là cọp con. Thì Chúa của chúng ta là Đấng Thánh. Mình là con của ai? Mình là con của ai?
Chúa.
Con Chúa. Vậy thì Chúa là Đấng Thánh thì mình cũng phải tỏ lên. Chúa là Đấng Thánh mà mình là con của Chúa thì mình cũng phải thánh chứ làm gì Đấng Thánh không. Mình cũng phải thánh. Cho nên mỗi người anh chị em đến đây là những vị thánh, thánh sống. Quay sang bắt tay thánh sống coi, coi thánh coi, bắt tay thánh sống coi, bắt tay coi. Thánh bên cạnh nó đừng giỡn mặt hoài, bắt tay cứ chờ chờ mắt mà nhìn tôi, nó giỡn nó thật đó. Chúng ta đang ngồi bên cạnh những vị thánh. Bên trái tôi là thánh. Bây giờ tôi nói bên trái tôi là thánh thì anh chị em vỗ người bên trái nói là thánh nha. Bên trái tôi là
thánh.
Bên phải tôi là
thánh.
Đằng trước tôi là
thánh.
Sau lưng tôi là
thánh.
Tôi cũng là
thánh.
Dưa cao lên, tôi cũng là
thánh.
Mạnh dạn lên, dưa cao tay lên, xác tín rằng tôi cũng sẽ là
thánh.
Ở dưới kia không dám mà sợ à. Mạnh lên ở ngoài kia, mạnh lên. Bây giờ hai tay thử quay. Tôi cũng sẽ là, vì Chúa của tôi là Đấng. Cho nên con cái của Chúa, chúng tôi là con cái của Chúa, chúng tôi cũng phải là. Đó ngon rồi đó. Mình phải xác tín như vậy. Xác tín rằng đó là cái ơn gọi của mình. Ơn gọi của chúng ta là thánh. Vì chúng ta sinh ra bởi con của một Đấng đầy lòng yêu thương chúng ta. Thiên Chúa dựng nên ta giống hình ảnh của người. Mà Thiên Chúa là Đấng Thánh thì cái hình ảnh của Chúa cũng phải là. Cho nên một cái suy nghĩ tốt đó là suy nghĩ của vị. Một lời nói tốt đó là một lời nói của một vị. Và một hành động, một việc làm bác ái, chia sẻ, quan tâm đến người khác thì cũng là việc làm của một vị. Tôi chửi nhau thì cũng là chửi của một vị. Ông này phấn khởi lắm, tò lắm. Ông lên đây, ông này, ông loài, ông chửi nhau cũng là thánh. Ông lên đây. Đâu, ông thánh chửi thôi con ơi. Ông thánh, ông chửi thôi con ơi.
Chửi coi con rồi.
Bây giờ, bà ấy, ông có gia đình chưa?
Chính cha con như thế nào, có bốn cháu thì tất ở đây rồi.
Bốn cháu, bà xã còn không?
Chính cha là con còn, mà con ở ngoài Bắc. Hôm nay con nghe tin lòng thương xót của Chúa, mà hôm nay con chính vào là để trước hết là cầu nguyện cho cha.
Xong. Nhưng mà bây giờ đó, tôi hỏi là bây giờ nếu mà vợ ông mà làm mất lòng ông thì ông chửi vợ ông như thế nào? Vì ông bảo là chửi cũng là chửi thánh mà. Chửi coi. Bây giờ tưởng tượng này, bà đang ngồi trước mặt này đó, rượu mà đưa rượu cho tao mà không có rượu rồi chửi.
Chị gia còn không cháu chửi ạ.
Chửi.
Thì chúng con không chửi ạ.
Chửi.
Thôi con không chửi đâu.
Chửi.
Chỉ biết nói thôi.
Nói sao?
Bà không được thế, chứ còn không được chửi.
Mà nói sao? Nói bà sao?
Nói bà từ sau không được làm ăn sai như thế nữa thôi. Bây giờ ra không được phép chửi.
Rồi, chua tôi thì gặp ông nào mà cũng như ông này đỡ quá. Bà vợ nào mà cứ biết ông chồng là không dám chửi. Vì chửi là chửi thánh, nhớ chưa? Mắng là mắng
thánh.
Hôn là hôn
thánh.
Rồi bây giờ ông được ơn gì của Chúa, ông nói cho mọi người nghe vắn gọn.
Vâng. Thôi cũng
thôi đừng có giải dòng, được ơn gì.
Thôi con cũng trước hết là ông chồng.
Thôi đừng có trước hết, sau hết gì nữa. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, được ơn gì, rồi vậy thôi.
Con trình cha là con là coi là phê tô phái. Năm nay con 61 tuổi. Con tận ở ngoài Bắc. Con ở trước là con quê hương con ở.
Thôi được rồi, được ơn gì rồi, vâng. Bắc là được rồi.
Vâng. Chính cha là con cái nhất là năm kể ra thì nhiều hơn.
Thôi vắn rồi. Một cái mới nhất thôi được rồi.
Thế thì con cũng kể hai cái thôi. Thế thì hôm nay là con vào cái nhất là làm chứng Chúa là cái năm 2008. là con coi là ốm, là coi là con gần chết. Thế thì con đi chữa đây chữa đó, con cũng không khỏi 10/9/5 là con chết rồi. Thế nhưng đến khi con được một Ngọc Thánh ở dưới giáo xứ Nóc Môn Nam Định, thì con tận Sơn Na con nghe tin về là con cha chú con bảo đi xuống đấy thôi thì còn nước còn tát, đi xuống đấy là trước hết là nhờ Chúa chữa lành, nếu được là cái tốt mà Chúa thôi, có mình nào Chúa gọi con về con cũng phải vâng theo lời ý Chúa. Thế cho nên là con được ơn cái nhất là con xuống dưới đó là coi là có một ngôi mộ của Nam Chứng, là ngôi mộ của cha Thánh Tịu ở xứ Nóc Môn Nam Định.
Là thôi được rồi, bây giờ ông được ơn gì, được ơn gì rồi con rời vắn tắt thôi.
Vâng. Còn không để con thôi nuốt cái chỗ ý. Vâng. Thế thì đấy là cái phần ơn của con thứ nhất. Cái phần ơn thứ hai của con ấy là bây giờ con cũng có một đứa cháu nội mang vào đây là hôm 13 tháng 7 vừa rồi. Là cháu ở nhà là coi là đi cấp cứu ra đến như thế là nửa đường bệnh viện của chúng con là coi đi gần 40 cây mới đến bệnh viện. Thế đi ra đến nơi mà gần ngang đường một cái là cháu coi là lịm thỉu không còn gì nữa rồi. Thế cho nên là cháu điện về bảo ông ơi con như thế này khả năng quay mang cháu về, cháu xỉu rồi. Ở nhà con mới 12 rưỡi đêm thì con mới châm nến lên, con cũng đọc kinh cầu nguyện Chúa thương xót. Mà hơn nữa là ở quan thầy chúng con là quan thầy của Thánh Phêrô. Thế cho nên là con đọc kinh cầu nguyện xin Chúa lòng thương xót xong là cháu đi lên viện tiêm là khỏi, là cháu được quay về. Thế đến ngay hôm con mang vào đây để cháu lấy chứng lòng Chúa thương xót thì con mang cả cháu đi kia. Thế cho nên đến hôm kia là con từ máy bay ở Hà Nội con bay vào Thành phố Hồ Chí Minh, thì từ đấy về đến đây một cái là coi là cháu có nôn ọe ra. Thế thì con bảo cháu rằng là cứ ăn cái gì vào nôn cái, con bảo với bố nó rằng là bây giờ thôi thì con mang vào xin lòng Chúa thương xót là Chúa chữa lành cho con là con khỏi. Thế thì con nhà con nó mang cháu vào thì coi là cha chữa lành cho cháu, là ra là đến bây giờ cháu ăn ngon ngủ yên lắm từ hôm kia đến giờ. Thế mời nữa là cái đoàn Sơn Na của chúng con đi đây là hôm nay là cũng trình chào với cộng đoàn là chúng con đi có 10 người, chúng con vùng sâu vùng xa. Thế trước hết là chúng con vào cầu nguyện cho cha, và sau nữa là cùng nhờ cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con ở nơi vùng sâu vùng xa tại ngoài Bắc. Thế hơn nữa là chúng con cũng vào đây là cũng nghe lòng Chúa thương xót đã lâu. Hôm 13 vừa rồi là con có nhắn tin cho cha lúc 12 rưỡi thì đến 3 giờ cha có nhắn tin lại cho con là cha ơi con cứ an tâm ở nhà, như thế là cha và cộng đoàn đang làm lễ và đang cầu nguyện cho con rồi. Thế đến 2 hôm sau là chúng con vào đây là Chúa đi đâu Chúa chữa lành cho chúng con mà dẫn đường chỉ lối chúng con. Chưa từ bé chưa ai biết ở trong này bao giờ, nhưng chúng con đi thì rất cầu tàu xe 12 giữa chúng con cất cánh bay ở sân bay Hà Nội đi, mà đến 4 giờ chiều chúng con đã vào đây gặp lễ. Chà lúc ấy còn chưa làm lễ kịp cơ, thế còn rất sung sướng. Thế cho nên tạ ơn Chúa và những...
Cảm ơn cha.
Rồi, tặng cho anh một cái máy. Tặng cho anh một cái máy 500 bài giảng.
Chúng con là không được nhiều. Mẹ nhà con xin cha
cho đi ra, đi ra, đi ra. Đây một đó, một món công quả cho anh, một món rồi rồi một món quà của lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy những con người hồn nhiên đơn sơ như vậy, Chúa của chúng ta là đấng thánh và mời gọi chúng ta sống thánh, mà một trong cái thánh là cái hồn nhiên cứ đơn sơ như vậy. Có sao nói vậy người ơi, đấy là đấng thánh. Và chúng ta biết được rằng là khi mình đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa là đấng thánh thì Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Chúa luôn luôn yêu thương mình và mời gọi mình hãy yêu thương nhau, hãy yêu thương nhau, hãy yêu thương nhau. Mà trong đó cái khó nhất là yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người làm khốn mình. Mời ông. Và một người đầu tiên thấy có một người đến đây mà có cả vạt
cưới là có ăn vội vàng còn lên luôn.
Ông đi đám cưới chứ không phải là ông đi đến đây ông mặc cả vạt. Vâng vâng. Ông đứng qua xuống.
Kính thưa cha, kính thưa các vị, kính thưa toàn thể cộng đoàn. Đầu tiên là xin được.
Thôi đừng. Ông lên làm chứng không có phải kính thưa gì cả, ông cứ vắn gọn thôi, con tên gì, bao nhiêu tuổi và xin làm chứng như thế nào cho nó khỏi mất thì giờ. Tất cả những người lên làm chứng nhớ dùm nha, không cần phải thưa bẩm gì cả. Chúng ta chỉ con tên là gì, bao nhiêu tuổi ở đâu, được ơn như thế nào, xin làm chứng rồi kể ra.
Dạ con là Agustino Nguyễn Văn Quang ở tại Hồ Nai bên Hòa Đồng Nai. Năm 2013 thì vợ con đang buôn bán ngon lành, cứ một ngày được trên dưới 400, con chỉ phụ thôi. Nhưng mà khi tới gần cuối năm 13 thì vợ con bị tai biến, coi như là liệt nửa người, không đi lại được. Thế là con chăm sóc đi chỗ này chỗ kia đủ thứ, mà trong thư với cha trong đó con nghèo lắm, không có tiền. Thế thì con cảm thấy con là kẻ tội lỗi, con không xứng đáng xin lòng thương xót Chúa. Thế con sẽ xin qua mẹ để trần cầu lòng thương xót Chúa thương con. Lúc đó con còn đang nợ 2 món tiền, mỗi món 20 triệu, 2 món là 40 triệu, cộng tờ lời là cũng khoảng 40 mấy triệu. Con khóc tối khóc ngày, con cầu xin liên lụy với mẹ, và con xin mẹ cậy trông chuyển cầu lòng thương xót Chúa ban cho con có tiền để con trả nợ. Chứ bây giờ vợ con bệnh này mà con không trả được thì không biết đến ngày nào con trả. Con không mãi mà mẹ đã chuyển cầu cùng lòng thương xót Chúa ban cho con trúng được 100 triệu, mà thật sự thưa với cha với cộng đoàn, hôm đó con không thích cái số 46 cuối, con kiếm số khác, nhưng mà chắc do lòng thương xót của Chúa. Thế thì con xin chỉ trả nợ thôi, cho nên là mẹ chuyển cầu lòng thương xót ban cho con chỉ được 1 tờ thôi. Trong khi cái ông vé số ông đẩy cho con, ép cho con 1 tờ nữa là 1 cặp, nhưng con không thích, con lại bỏ xuống. Thế là chiều đó ông thông báo con trúng 100 triệu. Như vậy con đã trả nợ được 2 cái khoản tiền kia xong. Và còn bao nhiêu thì thật sự thưa với cha với cộng đoàn, con khó khăn quá, không làm một cái gì được. Thật sự tới giờ này con cảm thấy con vẫn là kẻ yếu đuối và ích kỷ. Nhưng mà con tập trung vào chữa bệnh cho vợ con. Thì kính thưa cha cộng đoàn, vợ con giờ phút này đi lại đường ngon lành, ngủ được, ăn được, nhưng mà cái mặt nó cứ gồng hố ơi cha ơi. Thưa cho
ông ơi, ông tặng cho cái bằng ngố rồi cái máy lại lấy mấy năm
cái cầu nguyện đấy con,
lại lấy mấy 500 bài giảng mau
con đang bị
giảng. Lại lấy mấy 500 bài giảng đây nè đó. Lấy tặng cho cái mặt ngố rồi mấy ông về chốt. Vâng, ông 74 hả?
73.
Xuống đi. Thưa anh chị em, ông ấy nói là bà 74, ông 73. Ông ấy mua cái vé số mà ông trúng được 100 triệu, ông ấy trả nợ hết. Thì có một anh chàng ấy cũng mua, cũng khó khăn như là ông ấy. Thì anh ấy mua vé số xong rồi anh cũng đến khấn Đức Mẹ, anh đặt cái vé số lên, nói là Chúa mẹ cho con trúng cái vé số này độc đắc, là con dâng hết, con không có giữ lại cái gì. Cho nên là cái ông này thì ông giữ lại, còn cái ông kia ông khấn như vậy. Cái bà vợ đi bên cạnh, bà tức: bố ơi, bố mày ơi, thì một cũng phải giữ lại 50% chứ, mà dâng hết cho nhà thờ thì còn cái gì mà sống. Thế thì ông này cũng bảo không, dâng hết, con là dâng, là con dâng hết, không có tiếc gì cả. Bà nói lại: nhưng mà bà, ông phải bớt lại 10% để lo cho con thuốc men nó ốm đau chứ, giờ nợ nần như vậy mà dâng hết cho nhà thờ thì còn cái gì nữa. Không, dâng hết, không tiếc gì cả, dâng hết. Cái lần thứ ba lại xin Chúa Đức Mẹ chứng cho lòng thành của con, con dâng hết 100%, con tờ vé số này con không giữ lại. Cái bà này bà tức quá, bà giật lại: không có thể nào mà được như vậy, ông là như vậy thì còn cái gì mà sống nữa. Ông này ông tức quá: mẹ rốt quá, còn 3 tờ trong túi đây. Ông mua 4 tờ mà giống nhau mà trúng được 1 tờ, dâng hết cho Chúa còn mấy tờ? 3 tờ nơi cơ mà. Ông bảo bà này: mà rốt quá, mẹ để yên đó, cứ để cho Chúa cho, mà trúng một phát là còn được 3 tờ trong túi đây này. Thì thưa anh chị em, mà chúng ta thấy là khi mình đi theo Chúa, đôi khi chúng phải chấp nhận là ngược đời, ngược dòng đời. Người ta thì hận thù quyết trả, người ta thì phải không, hận thù quyết trả. Và ta coi những phim ảnh bạo lực luôn luôn là có mối thù thì phải trả. Người giết bố tôi, hay là người làm cái này làm cái nọ làm cái kia, thì bây giờ tôi đệ tử phải trả thù cho sư phụ mình. Ta phải giết nhà ngươi để trả thù cho sư phụ của ta. Thì phải luôn luôn là như thế. Tất cả phim ảnh rồi chuyện rồi thì văn hóa, văn chương vân đều nói lên dường như là người ta cho rằng chuyện đó là hợp tình, hợp lý, là khi ai làm cái điều gì sai quấy thì tôi phải trừng trị, phải sửa phạt người đó, phải ăn miếng trả miếng. Mắt thì đền, răng thì đền, đền mấy răng, nguyên hàm răng chứ không nói. Thì thưa anh chị em, nhưng chúng ta là những người con cái của lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến đây, nãy giờ chúng ta đã nghe hai nhân chứng người đã được Chúa thương xót như thế nào. Mặc dù họ đâu có đạo đức gì, họ đâu có thánh thiện gì. Này anh chị em coi, ngoài ngó ngoài trời nắng thôi, ngó nắng thôi, ai là người tội lỗi giơ tay? Ai là người có tội giơ tay? Chúng ta thấy ai cũng là người tội lỗi. Nếu mà mưa hoặc là nắng chỉ xuống trên người thánh thiện, liệu chúng ta có được hưởng tí nắng nào không? Không. Nếu mà mưa chỉ mưa xuống cho người công chính, liệu chúng ta có được giọt nước mưa nào không? Không. Vậy mà Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót, đứng quảng đại vô biên, mưa xuống trên người ngay cũng như người bất chính, nắng cho kẻ hiền lương cũng như người bất lương, không phân biệt. Lòng thương xót là như vậy. Lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Công bằng đó là ai có tội thì phải, ai có tội thì phải trừng phạt, còn ai có phúc thì được thưởng. Vậy thì chúng ta là những người tội lỗi như vậy, đáng lý ra mình phải bị trừng phạt chứ. Đáng lý ra là mình không được hưởng ánh sáng mặt trời vì tội lỗi quá mà. Đáng lý ra là mình không được hứng một giọt sương mưa nào cả vì mình là con người bất lương bất chính mà. Ấy vậy mà mưa xuống trên người hiền cũng như người dữ, nắng xuống trên người hiền lương cũng như kẻ bất lương. Lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Anh chị em cảm nhận điều đó đi. Đọc tin mừng ngày hôm nay, trong nhãn giới của lòng thương xót phải cảm nhận được rằng là đấy ông này, đấy ông kia, hai người rồi nhé, họ tội lỗi như thế, họ yếu đuối như vậy, mà Thiên Chúa vẫn cứ thương, cứ cứu, cứ vớt họ. Chúa đâu có loại trừ, đâu có loại bỏ một ai đâu thưa anh chị em. Còn ông lên đây, ông thử nói cho mọi người coi lòng thương xót của Chúa ban xuống cho ông những ơn như thế nào.
Thưa cha và cộng đoàn, là Thiên Chúa là giàu lòng thương xót thì ban cho chúng con là mọi ơn lành. Chúa ban cho con người có tội lỗi như thế nào thì Thiên Chúa cũng cứ là sẵn sàng ban cho chúng con.
Được ơn nào con kể cho mọi người nghe.
Vâng, thưa cha và cộng đoàn, là con được ơn Chúa chữa lành, là con bị viêm đa khớp. Một năm nằm trên giường, vợ con phải chăn nuôi con. Đấy. Con phải cơm bưng nước rót, con không có thể mà dậy được. Thế thì tháng 12 vừa rồi đây, có một người em vào để xin khấn cho cháu bé. Thì cha có gửi về cho con một cuốn sách và một cái đài. Thì con cũng lấy lòng tin Chúa thương xót. Con nằm trên giường bệnh mà con mở đài cả ngày cả đêm, rồi con cũng đọc kinh cầu Chúa thương xót lúc 3 giờ và mỗi giờ tối sáng, và cũng xin Đức Mẹ thương con. Thì dần dần con ngồi dậy được. Đấy, tức là cách đây một tuần thì con mới bảo nhà con thì bây giờ bố cũng ngồi dậy được rồi, thì có thể bố đưa gậy đưa cho bố đi men. Đấy, tức là được nói thật với cha cộng đoàn là con tự, là cách tuần này là con tự đứng dậy con đi được. Tức là con bắt xe vào đây là 3 hôm rồi, 3 thánh lễ rồi, nhưng mà 2 thánh lễ trước thì đông quá con không làm chứng được. Hôm nay con mới lên làm chứng cho cha và cộng đoàn được nắm bắt. Đấy, tức là nói cái chỗ này là tự con một mình con bắt xe lại, con đi xe máy xuống bến xe, con bắt xe vào đây là con cùng ở với
thưa anh chị em. Một người mà nằm liệt bị đa khớp không nhúc nhích gì được, đau, vợ phải chăm sóc từ miếng cơm, từng cái áo, từng ly nước. Mà hôm nay bắt xe từ ngoài Bắc, từ đâu?
Con Thanh Hóa, chỗ phận
ở ngoài Thanh Hóa, ngoài miền Bắc, và vô tận đến đây để đứng lên muốn làm chứng cho mọi người. Hôm nay anh đã tự mình có thể đi đứng được. Anh bước lại chỗ bên món quà được không? Lòng thương xót Chúa và nhận món quà của lòng Chúa thương xót. Chúc ban cho anh. Thưa anh chị em, đấy, anh cứ đi mà như là một người không hề về bệnh đa khớp là gì cả, chỉ có Chúa mới làm được mà thôi. Hallelujah. Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Còn con được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, với cộng đoàn, con là Miguel Hoàng Chí Thất, năm nay con 68 tuổi, con ở giáo phận Thái Bình. Thế thì đời con thì năm nay 68 tuổi thì cũng rất được nhiều ơn Chúa bàn cho. Cả những khi mà con toan tính phạm tội nhưng cũng được Chúa ngăn cản. Thế là cái việc của con rất là nghĩ là cao. Như gần nhất đây là tháng 7 năm ngoái, năm 2016 ấy, là con bị cái bệnh như vậy là ung thư. Ung thư như vậy là bác sĩ người ta khám cho là ung thư bóng ven te. Thế là người ta cắt mất mật của con, cắt tụy của con và cắt mất 15 phân đoạn ruột non ở giáp dạ dày. Thế là con nằm ở trên giường bệnh trong vòng trên giường bệnh cấp cứu là 14 ngày, không ăn uống được cái gì, chỉ có tiêm thuốc thôi. Thế trong đó thì đến ngày thứ 15 là con hơi tỉnh đầu biết thì con chỉ là có kêu tên cực trọng chứ không nói được cái gì. Thế là cái ông bác sĩ, ông ấy mổ cho con, ông ấy theo dõi con ấy, thì ông ấy có nói với con câu này: chúng tôi là bác sĩ thì chữa được bệnh thôi chứ không chữa được mệnh giờ. Thế thì tôi, con mới quay ra với ông ấy, con nhìn ông ấy thì ông ấy biết ý là con nói với ông ấy. Thế ông ấy hỏi con là ông đi đạo Công giáo à? Vâng, tôi vâng. Thế tôi chỉ cậy nhờ Thiên Chúa thôi. Thế thì thực sự đâu mà nói là đến nay là bệnh của con là sau khi mà mổ được 2 tháng ấy là con đi chuyển hóa chất. Thế thì hóa chất đến nay là được 4 lần rồi. Thì như vậy là con hôm nay là được tin cháu nó, con gái nhà con nó đưa con vào đây. Nên là trước hết là vào xin cha cầu cùng Chúa và cộng đoàn cầu cho con được khỏi cái bệnh này, xuất hiện được cái bệnh ung thư này. Và sau nữa là cũng tạ cảm ơn Chúa, đội cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Mong cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con nhiều hơn. Con xin hết ạ.
Vâng, mấy ra nhận một cái món quà của lòng Chúa thương xót, mấy năm trong bài giảng lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, một người bị ung thư mà cắt hình hết những cái bộ phận cần thiết bên trong mà hôm nay đang có hiện diện ở trước chúng ta để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Còn cái bà này mặc áo dài mà tội nghiệp ngồi ở đất, mà bà đứng lên luôn. Biết bà bao nhiêu tuổi mà còn quần vàng áo đỏ thế này chơi. Nó bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 65.
65 rồi. Con tên gì, ở đâu và được ơn gì vắn tắt cho mọi người nghe.
Thưa cha, con là Maria Phùng Thị Thịnh, con ở giáo xứ Nỗ Lực và con thuộc thuận giáo Hưng Hóa và thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay là con được ơn Chúa ban rất là nhiều ơn, hôm nay con vào đây để làm chứng cho Chúa.
Kể bắn tắt ơn và ơn mới nhất.
Con kể từ 2000.
Thôi, ơn mới nhất thôi.
Dạ, thưa cha, ơn mới nhất là tháng 10 2016 con dính mắc bệnh, coi như đi khám là bị phù thủy, rồi là thoát vị đế đệ, phòng đế lệ và dẹp một đốt sống và thoái hóa hết cuộc sống. Thì con về, con đi viện về để con cũng cầu xin Chúa lòng thương xót. Mãi ngày nào con cũng cầu xin và lần hạt chuỗi lòng thương xót. Thì sau khi con lần mãi thì đêm con cũng cầu nguyện, không ngủ được, nó nhức quá. Thì nhà con bảo hay là dính bệnh tâm thần. Thì con bảo không, con cầu nguyện, con tin tưởng Chúa sẽ chữa em, không bỏ em được. Vì Chúa lúc nào Chúa cũng nhận đến em. Từ trước đến nay Chúa chữa cũng rất là nhiều. Trong hôm đấy thì con cũng, các bạn bè con từ vùng sâu xa về thăm con thì cũng nói rằng là bây giờ chị sẽ điện vào cho cha Long, nếu không điện được thì chị sẽ nhắn tin. Thì con điện vào thì cha không thấy nhận lời, con định không biết nhắn tin. Con gọi cháu con ra thì bảo là con nhắn tin vào cho cha Long cầu nguyện Chúa ban cho bà được khỏi bệnh. Thì cháu có nhắn tin vào cho cha, thì mai, thì ngày mai thì con thấy là cha có trả lời cho con là cha đã nhận được tin của con rồi. Lúc 3 giờ thì cha đã cầu nguyện, và 5 giờ 30 thì cha sẽ làm thánh lễ, dâng thánh lễ. Và con cùng hợp ý cầu nguyện với cha, cầu lên Chúa chữa lành cho con. Thì con thấy rằng là trong bệnh tật con một ngày một cất đi rất là nhanh. Thế thì con cũng nằm trên giường bệnh là không đi được. Chồng con cũng phải là bưng gươm rót nước cho con. Trong một thời gian gần một tháng, sau khi con khỏi dần mãi lên, thì con cũng cảm ơn Chúa và cảm ơn cộng đồng và cha đã cầu nguyện cho con được rất nhiều. Nay thì con cũng đi với cộng đoàn chúng con ở ngoài Bắc, ở tỉnh Phú Thọ là 86 người trong đoàn đình hương đi vào đến
đây. Anh chị em thấy 86 người mà đi từ Phú Thọ, có đi xe hay đi máy bay?
Con đi máy bay ạ.
Vâng, 86 người đi máy bay và từ Phú Thọ vô đây. Thì anh chị em thấy chỉ có ơn của Chúa. Và 65 tuổi mà vẫn còn áo đỏ quần vàng đẹp như thế này. Đã đi thi hoa hậu áo dài bao giờ chưa?
Thưa cha, nào con không đi nhà thờ, con cứ mặc thế thôi ạ. Đi lễ con vẫn mặc thế.
Đi lễ thì vẫn mặc như thế này. Thưa anh chị em, đây là một hình ảnh rất đẹp. Thì thường là chúng ta có cái gì đẹp chúng ta lại đem khoe ra bên ngoài mà không đến với Chúa. Có gì cái đẹp, cái gì hay đáng lẽ là phải đến với Chúa nhé, đúng không? Người ta đi chơi người ta mặc đồ đẹp lắm, nhưng người ta đi lễ người ta mặc cái đồ quá xoàng, quá thường. Cho nên người ta coi thường Chúa đi. Chúa là đấng thánh, cho nên những cái gì mà đến trong nhà thờ phải mang tính thiêng thánh. Ăn mặc nó cũng phải mang tính chất thiêng thánh, một cái áo dài như thế này quá đẹp. Hoặc là những bộ quần áo anh chị em đi tham dự thánh lễ, làm sao nó không cần phải xa hoa, không cần phải tốn tiền, không cần phải là lộng lẫy, nhưng mà nó cũng tươm tất. Nó không tươm tất, đừng quá bệ rạc, quá xoành xoàng. Dĩ nhiên nếu mình nghèo, mình không có, Chúa chẳng chấp gì. Chúa trên cây thập giá cũng không một mảnh vải che thân mà. Nhưng chúng ta là những người mà đến trong nơi thánh này, đến gặp gỡ một Thiên Chúa là đấng thánh, thì từ hành vi, từ lời ăn, tiếng nói, cách ăn mặc, cách ăn nết ở cũng phải có chất thánh ở trong đó. Phải có chất thánh ở trong đó, không phải là mình xe xua, không phải là mình diện để mình làm ráng, làm giỏm gì cả. Nhưng mình ăn mặc đứng đắn, đoàng hoàng, nghiêm chỉnh để đến một nơi thánh thì nó phải ra đúng là chỗ thánh. Có những người mặc đồ đi biển thì lại vô trong nhà thờ, mặc đồ đi phố thì lại đi vào trong nhà nguyện. Còn đi ra ngoài biển thì lại mặc kín quá, mặc tả quần jean, mặc áo thun dài, đeo thêm cái khẩu trang vì lý do sợ nó đen. Đi tắm biển mà sợ đen nên là mặc quần jean với áo thun rồi đeo khẩu trang. Trong khi đó đi vào nhà thờ, đi vào nhà Chúa thì bảo là trời nó nóng quá cho nên ăn mặc cho nó mát mẻ. Tội nghiệp nó nghèo khổ, nó thiếu vải, thiếu vóc, con chó nó ít vải nhé. Rồi bây giờ con ra con nhận một món quà của lòng thương xót Chúa đi con. Đem về mãi miền Bắc mà ở mãi tỉnh gì Phú Thọ. Rồi còn con, con ở tỉnh nào?
Dạ thưa cha, con là Teresa Nguyễn Thị Thu Hà. Chồng con là Phêrô Nguyễn Thế Chi. Con ở giáo xứ Phước Quả, giáo phận Buôn Ma Thuột. Dạ, dạ, con đến đây để cầu nguyện cho chồng con và làm chứng cho chồng con ạ. Dạ. Trong tháng 9 vừa qua năm 2016 thì chồng con tự nhiên đi tiểu ra máu. Thế rồi con mới đưa chồng con về bệnh viện Thánh Tâm ở Đồng Nai á. Thì bác sĩ nói là anh bị sỏi thì mổ, nhưng họ không nghĩ là bị ung thư. Nhưng mà trong khi mổ lấy sỏi thì họ phát hiện ra có u bíu ở bên trong của thận ấy. Thế rồi bác sĩ mới mổ một lần, xong rồi lại khâu lại, rồi bắt đầu đi lấy cái xét nghiệm để làm sinh khiết ấy. Rồi trong thời gian chờ đợi để làm sinh khiết, để báo kết có kết quả là u ác hay là u lành ấy, thì chồng con lại bị nhiễm trùng niệu. Với lại đang đêm 12 giờ phải chuyển lên bệnh viện cấp cứu, lên bệnh viện Bình Dân ấy, bệnh viện dạ. Thế rồi Đêm đó thì chồng con cứ sốt miên man, không có giảm. Thế rồi con không biết nhắn tin, con bảo con bé con gái con là nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện. Rồi cháu nhắn tin khoảng 3 giờ chiều thì đến 5 giờ hôm đó thì chồng con giảm sốt. Thế trong thời gian đó con ở đó khoảng 2 tuần. Con nhập viện từ tháng 9 mà đến tháng 11. Con ở đấy đến tháng 11, tháng 11 là bắt đầu họ cho biết kết quả là chồng con bị u ác tính. Thế là lúc đó thì con không biết làm sao. Tại vì chồng con lúc đó là mới có 49 tuổi thôi. Mà con là năm đứa con. Con gái lớn nhất lúc đó mới có 20 tuổi. Mà con gái nhỏ là mới có học lớp 2 thôi. Cho nên là con muốn chết luôn thôi. Con không muốn sống nữa. Xong rồi gia đình con thì cũng một số người thì nói là bây giờ u mà đã di căn rồi thì không nên mổ, không nên đụng dao kéo rồi. Thì còn anh em bên nội á, thì lại muốn mổ thì bảo nếu mà còn nước thì còn tát thì cứ mổ đi. Thì con anh ấy mới bảo với con đến cái hôm trước khi mổ là hôm thứ ba, thì hôm trưa ngày hôm thứ hai bác sĩ mà nhận mổ cho chồng con ấy thì bác sĩ mới gọi hai vợ chồng con lên và nói là bây giờ anh ấy bị như vậy là di căn rồi. Bây giờ có gia đình có quyết định mổ hay không? Thế con mới bảo bác sĩ là vậy có nên mổ hay là không? Bác sĩ bảo là mổ cũng không tốt mà không mổ cũng không tốt. Thì lúc đấy con cũng không biết làm sao nữa, mặt nào cũng xấu hết dạ. Thế rồi chồng con thì bảo con là bây giờ em tính sao? Con bảo là thì em tôn trọng quyết định của anh thôi, bây giờ anh muốn làm sao thì em chiều. Thế là anh bảo thế anh mổ và vâng vậy thì để em ký cam kết cho anh mổ. Khi anh mổ xong thì trong ngày hôm đó mổ thì con cũng rất là buồn, tại vì con không thấy không có hy vọng gì hết. Thì con cứ cầu xin Chúa thôi. Xong rồi anh mổ sau ngày mùng 1 tháng 11 thì đến ngày mùng 9 là bác sĩ bảo ổn rồi, bây giờ bác sĩ cho về. Cho về thì cuối tháng 11 thôi, chưa có khỏi lắm thì con quyết định con bảo để em đưa anh đi cha lên đây này. Dạ, đi lòng thương xót Chúa. Thế là trong cái buổi lễ đấy thì con xem lễ mà con cứ khóc thôi, chứ con không có cứ hát rồi cũng không đọc kinh tới đâu thì con khóc tới đấy, con cầu nguyện tới đấy. Xong rồi về đấy là được qua tháng 12, mùng 12 tháng 12 con đi bệnh viện, con xét nghiệm lại đi tái khám đấy, được một tháng tái khám lại. Thì bác sĩ đưa đi chụp X-quang với lại siêu âm, bác sĩ nói là không có thấy phát hiện tế bào gì hết. Thế rồi con nắm tay anh bảo vậy là chắc Chúa chữa anh rồi đấy. Xong rồi bác sĩ cũng nghi ngờ bảo tại sao lại mới tháng trước mà như vậy mà sao bây giờ không thấy. Em là bác sĩ mới đưa cái xét nghiệm hôm nọ đi là đưa qua, tụi con mang qua bên bệnh viện Hòa Hảo á để tụi con làm xét nghiệm lại. Thế là tháng sau tụi con cũng có lên lại thì bác sĩ bảo không sao hết, cứ đi về đi 3 tháng sau để tái khám. Anh ấy khi mổ xong là anh ấy sút còn có 60kg. Mà nay anh ấy lên được 73kg rồi cha, đi chạy máy cày được rồi.
Hallelujah. Anh đâu?
Kìa, anh ơi, đứng lên cho cha coi, mày cộng đoàn coi. Đấy ạ, chồng con đấy.
Ồ, 73kg giơ hai tay coi, giơ hai tay, 73kg giơ tay coi. Rồi, cho một chồng phát tay, giơ tay lên, giơ tay lên, giơ tay lên. Thấy chưa? Rồi, giờ cho mấy anh em thấy chưa? Đó người anh em nó được chữa lành á, đó đang đi đó. Thấy anh chị em một người mà khối u não mà tưởng rằng là khó có thể sống sót. Chị đã đưa lên đây.
Thưa cha, bị bệnh ung thư thận ạ. Giờ cắt bỏ một trái thận bên phải rồi đấy. Nhà con chỉ còn một trái thôi. Dạ.
Anh một thận ơi. Rồi, anh tên gì?
Con là Phêrô Nguyễn Thế Chi.
Anh bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 50 tuổi.
Rồi, anh đã được Chúa chữa lành những bệnh gì?
Con bị ung thư thận cha, bị di căn. Vâng. Chúa chữa lành cho con. Vâng.
Đây một người lại gần chị ấy. Rồi kể cái lúc mà hai người dắt tay lên đây mà lên đến giáo điểm tin mừng này, lúc đó thì tình trạng của anh như thế nào?
Còn lúc ấy thì con cứ biết chồng vào Chúa rồi cha.
Tình trạng lúc đó yếu lắm.
Lúc ấy con là yếu. Vâng.
Còn bây giờ?
Bây giờ con khỏe.
Ôi, hai vợ chồng dắt tay nhau lại nhận một món quà của lòng Chúa thương xót nha. Dắt tay nhau lại nhận món quà của lòng Chúa thương xót. Sống chết có nhau, gian khổ có nhau, vui buồn sướng khổ đều có nhau. Rồi, đây cũng một cặp nữa này. Đây, một cặp hả? Một cặp hả? Rồi, mời một cặp. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một cặp vợ chồng mà tưởng rằng là
ở sớm con rồi
hả?
Nó ở sớm con nhưng phải chào cặp vợ chồng.
Dạ. nó ở xóm con chứ không phải vợ chồng.
Dạ. Dạ đúng rồi.
Ơi, nó sao kể nghe.
Dạ con thưa cha, cách nay tháng mấy con nằm ở bệnh viện bơm cấp cứu 28 ngày, bơm sữa vô lỗ mũi không à. Tới ngày xuất viện con về nằm ở nhà không có đi đâu được hết trơn á. Nhờ bạn ở sớm con á, tên Út Quá đâu rồi, lên thôi. Út Quá cho con 200 ngàn đi lần đầu chống gậy, lần thứ hai con bỏ gậy thưa cha, rồi lần thứ ba con lên đây, lần này là lần thứ tư con lái xe con chạy được rồi. Con tên Hồ Văn Minh ở xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 66 tuổi.
Dạ. Thưa anh chị em, đó một lời là chứng rất hồn nhiên, rất đơn sơ. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, bây giờ là lên xe chạy ngon lành rồi. Dạ. Lần thứ nhất là nằm không biết gì hết.
Dạ không biết gì hết trơn á, bệnh nặng á.
Lần thứ hai. Dạ.
Lần thứ hai thì con bỏ gậy, lên đây lần thứ hai là bỏ gậy. Là ăn cơm nước đàng hoàng. Lần thứ ba là con chạy xe được rồi. Lần này lần thứ tư. Dạ.
Rồi. Còn nó cái ông bảo tôi tưởng là vợ ông, không phải vợ ông à?
Dạ cô này ở sớm con á. Dạ. Dạ.
Rồi nó làm sao?
Dạ.
Nó làm sao?
Cổ cũng bệnh như con á. Dạ, bệnh tiểu đường. Ừ. Dạ.
Ừ. Dạ, tôi cha con ở Định Quán Đồng Nai.
Ừ, có đạo không?
Dạ.
Có đạo không?
Dạ con đạo Phật.
Còn ông đạo gì?
Con đạo Câu Đài.
Hôm nay thái đoàn của con ở Định Quán Đồng Nai xuống đây là 70 người. Ở bên đó có 30 người đạo Phật đó cha. Dạ. Con cũng nói thưa cha với cộng đoàn là lần đầu tiên con xuống đây là con từ trong bóng tối mà ra ngoài ánh sáng đó cha. Con không thấy đường. Kể như là con bệnh tiểu đường là bác sĩ chạy là con nằm giai đoạn cuối. Thì bữa đó có chú Quá tới nhà, tự nhiên cái tháng 12 á cha, nói là đưa con đi trị bệnh, đưa máy cho con nghe 2 ngày 2 đêm. Tự nhiên con ngồi dậy con nói là con không có kể lễ gì hết, con nói con quyết định con đi cha. Rồi con lên đây á, lần đầu tiên con về thì con bước cẳng đi khập khểnh được. Rồi con thấy đã ánh sáng, đúng là mẹ đã mở ánh sáng cho con đi, con rất là vui. Cha nhớ lần thứ hai con lên đây cũng nhờ cha cứu con. Con lên đây con không ăn, con ra ngoài lúc ngoài ghế đá, chị em kiệm con ra ngoài con nằm ngoài, con đã xỉu rồi. Là khi con nghe cha kêu tỉnh dậy đi con, thì cha biết không, con ngồi dậy con nghe trong này làm lễ. Cha mới hỏi với bên đạo Phật có ai từ trong bóng tối ra ánh sáng không. Thì con tay cầm cái ghế, một tay xách chai nước con vô á, con giơ la tay là con tính là nói có con từ mù mà mở mắt được mà đi thưa cha.
Rồi bây giờ hai ông bà, không phải hai ông bà.
Đúng rồi thưa cha, ở sớm nha, không phải ông vợ chồng. Dạ.
Rồi lại nhận lại ông cao đài lại nhận món quà đó. Rồi đây ông cao đài một cái, bà Phật giáo một cái. Hả? Vui không?
Dạ vui lắm dạ. Dạ con hết bệnh con mừng lắm. Dạ.
Dạ con cảm ơn cha và Chúa nhiều. Con hứa thì đẹp tới nếu con khỏe con chạy lên đây hoài, con không còn chống gậy nữa cha.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh Rồi hai người hàng xóm dắt dìu nhau quá đẹp, thấy không? Dắt dìu nhau quá đẹp. Ông bỏ bà lết xuống cái này, ông dắt bà xuống đi. Sao? À, mà, ông đưa tay dắt cho bà xuống, bảo không cần, không cần. À, thưa anh chị em, à, chúng ta thấy đó, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, mưa xuống trên người Công giáo cũng như người Phật giáo, cũng như người Cao Đài, cũng như người Hồi giáo, hết tất cả, không phân biệt tôn giáo nào, không phân biệt ngôn ngữ, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Chúa là đấng giàu lòng thương xót là như vậy. Chúa là đấng thánh là như thế. Cái chất thánh ấy, đấng thánh ấy, đấng chí thánh, ngàn trùng chí thánh ấy bao trùm hết tất cả. Sự thánh thiện của Thiên Chúa bao trùm cả hoàn vũ này. Và mỗi người chúng ta được mời gọi sống ở trong cái bầu khí thánh thiện ấy. Anh chị em đến đây, chúng ta được mời gọi, chúng ta được mời gọi sống ở trong bầu khí thánh thiện. Hình ảnh của một ông già mà Cao Đài đưa một bà Phật giáo lên đây để cầu nguyện, rồi hai người được chữa lành. Đẹp không? Quá đẹp thưa anh chị em. Và Chúa nói rằng những người ngoại đạo họ còn làm được như vậy, huống hồ gì những người Công giáo. Những người bình thường họ còn làm được như vậy, huống chi những người con cái của lòng thương xót. Chúng ta là con cái của lòng thương xót. Chúng ta được dìm mình vào trong bầu khí thánh thiện, dìm mình vào trong môi trường này để cái chất thánh của anh chị em được lan tỏa ra. Người ta nhìn thấy việc lành của anh em làm mà ngợi khen cha anh em trên trời. Thì anh chị em mình đến đây để cầu nguyện lòng thương xót, để thực hành lòng thương xót. Thì khi mình cầu nguyện, cái chất thánh của Thiên Chúa thấm vào xương, vào da, vào thịt mình, rồi mình toát ra bằng việc mình đến với những người anh chị em của mình, chia cơm sẻ áo cho họ, rồi lo lắng nâng đỡ, an ủi vỗ về họ. Chúng ta biết là thứ tư mùng 1 tháng 3 sắp tới đây, chỉ còn gần 2 tuần nữa là bắt đầu bước vào mùa chay, mùa chay thánh. Thì chúng tôi sẽ tổ chức một buổi, không phải một buổi nhưng mà 40 ngày tĩnh tâm tại đây, để chúng ta được dìm mình vào trong bầu khí thiêng liêng thánh thiện 40 ngày nha. Anh chị em cố gắng sắp xếp để bắt đầu từ thứ tư lễ cho chúng ta bước vào 40 ngày tĩnh tâm mùa chay, 40 ngày ăn chay kiêng thịt, 40 ngày dìm mình vào trong bầu khí thiêng thánh, để Chúa chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn, để chất thánh của Chúa lan tỏa vào trong con người của mình, trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm. Một nụ cười ta chia sẻ cho một người khác, một cái bắt tay, một cái cúi đầu, tất cả những cái gì anh chị em làm là phải có cái chất thánh ở trong đó. Đến đây thưa anh chị em không phải là vui chơi, đến đây không phải là du lịch, đến đây không phải là đi du ngoạn, đến đây cũng không phải là đi mua sắm, nhưng đến đây để dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót, đến đây để được cái chất thánh của Chúa biến đổi mình. Biết bao nhiêu anh chị em, những người bỏ đạo nhiều năm nhiều tháng, những người bỏ xưng tội cả mấy chục năm đến tòa hòa giải, các cha nói đúng, nơi đây Chúa làm cho họ nên thánh. Chúa làm cho những con người cứng lòng, cứng cỏi, cứng đầu, cứng cổ hóa ra mềm hết. Chúa thay những trái tim chai cứng bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Đó, trái tim của những con người thánh thiện là như vậy. Anh chị em đến đây để Chúa uốn nắn, Chúa sửa chữa, Chúa sửa đổi, Chúa chữa lành cho anh chị em. Đến đây buồn phiền ra về vui mừng, đến đây đau yếu ra về mạnh khỏe, đến đây buồn bã ra về vui tươi, đến đây héo hon ra về vui cười, đến đây khóc lóc ra về cười tươi. Đấy, chất thánh đã thấm vào da và thịt của anh chị em, để anh chị em mỗi người chúng ta đến đây được Chúa thánh hóa, được Chúa biến đổi. Anh em hãy nên thánh như cha của anh em trên trời là đấng thánh. Nào, chúng ta cùng vỗ vai người bên phải. Người bên phải tôi là thánh. Nhận điều đó đi. Người bên phải tôi là
thánh.
Người bên trái tôi là
thánh.
Người đằng trước tôi là
thánh.
Người sau lưng tôi là
thánh.
Giơ cao tay lên, tôi cũng là
thánh.
Nắm hai tay hai người bên cạnh, tất cả chúng ta đều là
thánh.
Tất cả chúng ta đều là
thánh.
Tất cả chúng ta đều được Chúa biến đổi để trở nên
thánh.
Vì chúng ta là con người tội lỗi, chúng ta chưa là
thánh.
Chúng ta cũng không thể làm mạnh lên. Đúng như vậy. Đúng như thế. Cứ làm thử có đúng không? Nào, cứ nắm hai tay, cứ chữ thánh mà nói. Vì chúng ta là con người tội lỗi, cho nên chúng ta không phải là, chúng ta là những con người yếu đuối, cho nên chúng ta không biết sống như là một vị. Chúng ta là những con người ham hố quyền lợi, chức tước, danh vọng, cho nên chúng ta xa rời đấng. Nhưng Thiên Chúa lại là đấng vô cùng, là đấng chí ngàn trùng trí, đưa những con người tội lỗi về để Ngài làm cho nó trở nên. Trong lòng thương xót của Chúa, chúng ta là những người nói năng như là một người, ăn uống như là một người. Hallelujah.